tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi mong rằng chương trình này đề cập đến những vấn đề thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của quý chị em. Vì thế, nếu quý chị em có ý kiến gì hoặc thấy có những đề tài nào chúng tôi cần bàn đến, xin đừng ngại cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của quý chị em. Địa chỉ liên hệ chúng tôi sẽ loan báo vào cuối chương trình. Tuần trước chúng ta đã bắt đầu một đề tài mới, đó là phụ nữ và cầu nguyện. Chúng tôi đã trả lời những câu hỏi như cầu nguyện là gì, tại sao chúng ta cần cầu nguyện và phải cầu nguyện như thế nào. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về người phụ nữ Cơ Đốc và sức mạnh của sự cầu nguyện. Trong đời sống hàng ngày, quý chị em có gặp thử thách khó khăn bao giờ không? Chắc chắn là có. Không ai sống trên đời mà không phải đối diện với khó khăn, hoạn nạn. Người tin theo Chúa lắm khi còn gặp khó khăn, thử thách nhiều hơn người chưa tin. Những lúc gặp khó khăn, chúng ta thường làm gì? Chúng ta lo lắng, buồn bã, bất an, than van, phàn nàn, vân vân. Đó là phản ứng tự nhiên của hầu hết mọi người. Nhưng lo lắng, than van không giải quyết vấn đề, mà chỉ khiến chúng ta thêm bối rối, buồn nản mà thôi. Theo lời Kinh Thánh dạy, khi khó khăn trong đời sống tràn đến, chúng ta hãy chạy đến với Chúa, dâng trình mọi khó khăn, lo lắng của chúng ta cho Chúa. Ngài sẽ hướng dẫn và cứu giúp chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Theo Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 7. Thi Thiên thứ 55 câu 22 cũng dạy, hãy trao gánh nặng ngươi cho Chúa hằng hữu, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rung động. Mỗi khi gặp thử thách, khó khăn, xin Chúa giúp chúng ta không bối rối, lo sợ, nhưng bình tĩnh, lấy đức tin, dâng cho Chúa tất cả những khó khăn đó. Hãy nhớ lời khuyên thiết thực sau đây của sứ đồ Phao-lô. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trích thư Philip chương 4 câu 6. Thật ra khi gặp khó khăn, đừng lo lắng nhưng bình tĩnh dâng trình những khó khăn đó cho Chúa là điều dễ nói nhưng rất khó làm. Nhưng khó làm không có nghĩa là không thể làm được. Đây là điều chúng ta có thể thử, tập và dần dần sẽ trở thành thói quen. Chẳng hạn, tự nhiên trong đêm khuya đứa con nhỏ của chúng ta bị đau. Thấy con đau, chúng ta lo vì không biết con đau gì và không biết làm gì để giúp con. Trong trường hợp đó, chúng ta cần bình tĩnh, cầu nguyện cho con, rồi nhờ người đến giúp hoặc đưa con đi bác sĩ. Có những bà vợ khi thấy chồng có những tật hư thói xấu hoặc có tính nóng nảy hay giận dữ thì phiền giận chồng, oán trách cho số phận của mình. Phiền giận, buồn than không bao giờ giải quyết được vấn đề. Nếu quý chị em gặp hoàn cảnh đó, hãy đến với Chúa, dâng trình mọi chi tiết cho Chúa và hết lòng cầu nguyện cho chồng. Chúa sẽ hành động trong người chồng của chúng ta. Trong khi cầu nguyện cho chồng, chúng ta cũng cần nhìn vào chính mình, xem mình có những khuyết điểm gì và cầu xin Chúa thay đổi tấm lòng của chúng ta nữa. Có thể vì những lỗi lầm, khuyết điểm của chúng ta mà chồng chúng ta có những tật hư thói xấu hay có tính nóng nảy như vậy. Kinh Thánh cho biết, lời cầu nguyện của người công bình, tức là người có đức tin và vâng theo lời Chúa dạy, có linh nghiệm nhiều. Lời cầu nguyện của chúng ta, người phụ nữ cơ đốc, sẽ có linh nghiệm nếu chúng ta đặt trọn đức tin nơi Chúa, vâng theo lời Chúa dạy và có đời sống đẹp lòng Ngài. Lời cầu nguyện của người vợ, người mẹ, kính sợ Chúa cũng được Chúa nhậm và đem lại kết quả tốt đẹp. Lời người vợ cầu nguyện cho chồng có một sức mạnh lớn lao. Đó là sức mạnh từ Chúa, của Chúa, đến với tấm lòng và cuộc đời của người chồng và thay đổi tấm lòng đó theo ý muốn của Ngài. Đây không phải là sức mạnh Chúa cho người vợ để lấn quyền chồng, điều khiển chồng hay thay đổi chồng theo ý mình. Khi cầu nguyện cho chồng, không phải chúng ta được thêm sức mạnh để điều khiển chồng, nhưng là sức mạnh để vâng phục chồng. Khi quỳ gối cầu nguyện cho chồng là chúng ta buông hết những khôn ngoan riêng, những cố gắng theo sức riêng, để hoàn toàn nhờ cậy vào sức của Chúa và quyền năng của Ngài. Với lòng tin mạnh mẽ rằng Chúa sẽ thay đổi chồng chúng ta, thay đổi hoàn cảnh và ban phước cho gia đình chúng ta. Sức mạnh trong lời cầu nguyện của người vợ không phải là sức mạnh để trả đũa, trả thù chồng, nhưng là sức mạnh để chữa lành và giải hòa. Cầu nguyện là cách để xin quyền năng của Chúa tràn ngập và làm chủ cuộc đời của chồng, cũng như của chính chúng ta. Có một bà vợ kia khi mới lập gia đình, mỗi lần bà với chồng có điều bất đồng ý kiến, bà thường tìm cách tranh cãi, nhiều khi với sự giận dữ nữa, để ý của mình được thắng. Có những lúc nhờ tranh cãi bà thắng hơn chồng, nhưng mối quan hệ giữa hai người bị sức mẻ. Sau đó bà được Chúa chỉ cho thấy rằng cách ứng xử của bà như thế là không đúng. Vì thế thay vì cãi cọ hoặc dùng tài ăn nói khôn khéo để thuyết phục chồng, bà bắt đầu cầu nguyện cho chồng. Từ đó Chúa thay đổi chồng bà theo tiêu chuẩn của Chúa. Bà cũng được thay đổi và tình cảm vợ chồng được tốt đẹp. Có lẽ quý chị em đang sống trong một hôn nhân không mấy hạnh phúc. Người chồng của quý chị em có lẽ chưa tin Chúa, hoặc tin Chúa nhưng không sống theo lời Chúa dạy, không lãnh đạo gia đình, không quan tâm chăm sóc vợ con đúng như tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Cũng có thể là chồng của quý chị em đang lãnh đạo gia đình nhưng một cách độc tài, thiếu nhân từ, yêu thương, nên không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng, khó thở, và quý chị em mong ước chồng thay đổi. Có lẽ có người thì chồng không yêu mến Chúa, không lo hầu việc Chúa, nhưng hay đi chơi với bạn bè, bỏ bê gia đình. Cũng có thể chị em có người chồng ham mê tiền bạc, lúc nào cũng lo làm kiếm tiền, dù với phương cách bất chính cũng không ngại. Quý chị em không đồng ý mà không dám khuyên. Có chị em đang đau khổ vì chồng ham mê cờ bạc, gây nợ nần cho gia đình. Cũng có người có chồng đang chạy theo cám dỗ, vướng vào những mối quan hệ xấu xa, phạm tội tà dâm, tội ngoại tình. Quý chị em thân mến, dù nan đề của quý chị em lớn đến đâu, sâu đậm đến đâu, quyền năng của Chúa vẫn lớn hơn, mạnh hơn. Và qua lời cầu nguyện trung tín, chân thành của quý chị em, Chúa sẽ can thiệp, Ngài sẽ thay đổi lòng người. Nếu cần, Chúa thay đổi hoàn cảnh và đem hạnh phúc đến cho gia đình quý chị em. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta đừng nản lòng bỏ cuộc, nhưng hết lòng nhờ cậy Chúa, lấy đức tin dâng trình tất cả lên cho Chúa qua lời khẩn nguyện, nài xin, Chúa sẽ đáp lời quý chị em. Chúng ta ít ai quên cầu nguyện cho con, và ai cũng sẵn sàng cầu nguyện cho con. Nhưng nói đến cầu nguyện cho chồng, nhiều khi sao thấy khó quá. Khó là vì không còn hy vọng là chồng sẽ thay đổi. Vì chúng ta thấy chồng mạnh mẽ, đâu yếu đuối như con cái mà mình phải cầu nguyện. Cũng lắm khi chúng ta thấy khó cầu nguyện cho chồng, vì chồng đã gây tổn thương, đau đớn cho chúng ta quá nhiều. chúng ta không còn cảm thấy yêu thương, không muốn nhắc đến tên chồng khi thưa chuyện với Chúa. Có lẽ những lời nói thiếu ân hậu của chồng vẫn còn khiến lòng chúng ta tan nát, nên chúng ta không thể mở miệng cầu nguyện cho chồng, ngoại trừ cầu xin Chúa sửa phạt. Quý chị em thân mến, dù trong hoàn cảnh nào, dù chồng đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta cần bỏ qua và tha thứ tất cả. Có như thế chúng ta mới có thể thật sự cầu nguyện cho chồng, và lời cầu nguyện của chúng ta mới linh nghiệm. Đây là điều rất khó đối với một số quý chị em. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến tình trạng xấu xa của chính mình ngày trước, nghĩ đến tình yêu lớn lao Chúa dành cho chúng ta sẽ thấy dễ tha thứ cho người đã gây tổn thương cho mình hơn, và có thể bắt đầu cầu nguyện cho người đó. Cầu nguyện cho con không giống như cầu nguyện cho chồng. Là mẹ, chúng ta có thẩm quyền trên con cái, là thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đối với chồng, chúng ta không có một thẩm quyền nào. Tuy nhiên, là người tin theo Chúa, chúng ta được Chúa ban cho quyền thắng hơn mọi kẻ thù nghịch. Kẻ thù nghịch không làm hại chúng ta được, theo Luca chương 10 câu 19. Hơn nữa, Chúa đấng ở với chúng ta là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Khi cầu nguyện là chúng ta nương nhờ Chúa, xin Chúa làm hỏng mưu mô của quyền lực tối tăm trên chồng chúng ta, trên gia đình và trên chính cuộc đời chúng ta. Khi cầu nguyện cho chồng là chúng ta nói rằng, con dâng chồng con và gia đình con cho Chúa. Với sức mạnh Chúa hứa ban cho những người tin theo Ngài, con không để cho ma quỷ làm hại chồng con, chia rẽ gia đình con, cướp mất hạnh phúc gia đình con, khiến cho vợ chồng con cắn đắng nhau, gieo đau khổ cho nhau. Khi chúng ta cầu nguyện với một quyết tâm và lòng tin mạnh mẽ như thế, chúng ta sẽ thấy quyền năng của Chúa bày tỏ một cách rõ ràng. Quý chị em thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng bài nói chuyện hôm nay tại đây. Hẹn tiếp tục vào chương trình kỳ tới, kính mời quý chị em nhớ đón nghe. Để liên lạc với chúng tôi, xin quý chị em viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.